trong cổ thời thuộc thời nào mà trong bát giáo nó thuộc về cái giáo lý của cái giáo lý nào, nói chuyện nhau về đạo lý là cái chủng tính, nó phải là ngang ngang nhau, nó đừng có chênh lệch nhau quá nhiều. Ví dụ như chủng tính phàm phu thì có thể chuyển lên đặt vấn đề mà nói như cái giáo lý tiểu thừa hay là thiên thừa còn nghe được, nếu mà cái chủng tính ngoại đạo mà đặt vấn đề để mà hỏi kinh Phật thì cái người giỏi mấy cũng không trả lời được, vì chủng tính ngoại đạo là không bao giờ tiếp thu cái gì của Đức Phật nói đó. Cho nên là phải để ý mấy cái đó. Cái đó tôi nhắc hoài, mà thường thường là tôi giảng cho tăng ni sinh học trò trong lớp cũng vậy, nắm vững cái đó. Còn như mà mình nghe kinh hay là mình đọc kinh điển hoặc là mình nghe kinh thì mình phải nắm vững cái vấn đề cái bằng tứ tất đàn. Trong tứ tất đàn đó là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối tượng tất đàn, đệ nhất giới tất đàn. Mình đang nghe ta nói nó thuộc về cái loại ngôn từ nào của cái thứ tất đàn nào trong bốn thứ, nghe qua là biết ngay. Cho nên á, nói như vậy không có nghĩa là yêu cầu Phật tử ai cũng nắm thật là vững, thật là kỹ như vậy được. Chưa đòi hỏi cái đó được đâu. Tuy nhiên là có cái điều này không giải quyết được. Tôi nói ví dụ như là các vị nêu ra một câu hỏi mà tôi nhìn ra là tôi biết câu hỏi đó, phần câu trả lời á, là tôi nhìn qua tôi biết câu hỏi này nó thuộc về của thừa nào, của tiểu thừa hay của đại thừa hay của nhân thừa thiên thừa. Thì nếu ở trong cái thừa nào là tôi phân tích ra tôi trả lời ngay, đáp ứng yêu cầu được ngay. Nhưng mà có một điều khác là không trả lời được. Tôi nói ví dụ như vừa rồi á, vừa qua mà có Phật tử Nguyễn Minh Dũng hay là gì đó, xin lỗi tôi quên tên, là tôi nhận định trước cái nhận định này, liên quan cái là tôi nhận định ngay cái thơ này là không còn gì để nói được, đó là điều chắc chắn. Là tại vì cái nhận định của Phật tử đó, xem cái kinh tiểu thừa so sánh với cái kinh đại thừa, xem cái tư tưởng của nhận thức của tiểu thừa so sánh với tư tưởng đại thừa, kết luận rằng giáo lý tiểu thừa vẫn đúng. Còn như đại thừa hãy giáo lý tiểu thừa mà vẫn đúng thì tất nhiên là đại thừa không cần thiết và sai chứ gì. Rằng hai cái đó mà ghép nhau để mà đặt vấn đề nhận định thì liếc qua cái là biết không có gì để nói. Có nói chăng đi nữa, nói đã đời rồi cũng đường ai nấy đi thôi. Đường ai nấy đi à? Đem kinh Bát Nhã cũng như mà cả kinh Bát Nhã, kinh Đạo Ca mà so sánh với kinh Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, kinh Trường Bộ, Tân Bộ, rồi Pháp Cú thì nhận định bằng kiểu đó để so sánh kiểu đó thì đường ai nấy đi thôi. Cho nên là liếc qua cái là biết rồi. Còn ví dụ như tôi giảng tôi nói ví dụ như là quả vị A-la-hán với tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Tôi nói ví dụ tại sao nó có tình bậc như vậy, sở dĩ mà nó có cái quả vị khác nhau như vậy, có nghĩa là dựa trên cái con đường tu chứng chân lý, nó có từng kêu bằng mức độ, tới từng mức độ, mà mức độ thí dụ, đây là tôi thí dụ như A-la-hán thì 50%, rồi Bích Chi Phật thì chứng chân lý được 70%, rồi như Bồ-Tát thì là 90, 95, 97, 98%, còn Phật là Vô Thượng Bồ-Đề thì 8%. Nhưng mà dựa vào cái đó mà kết luận rằng tôi nói A-la-hán chứng 50% chân lý là không đúng, nhận định như vậy không được, cũng là đường ai nấy đi thôi. Là sao tôi đo được cái nhận thức chân lý của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Tát? Nhưng mà tại vì là nó có bốn cái quả vị, thế thì mình ước lệ mà mình nói vậy thôi. Chứ quả tu đạo hoàng Đức Phật nói Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, Đức Phật đặt ra cái tên đàng hoàng, nhưng mà bảo Đức Phật là anh đo coi cái là nó tới chỗ nào của quả vị đó, chứng tới đâu rồi về chân lý mà Phật cũng còn không làm được. Cho nên đó cũng là một cái ước lệ, cũng gọi là cái quy ước ha, nói theo kiểu của chiến tranh gọi là chiến tranh quy ước, hay là nghĩa là chiến tranh quy ước, nghĩa là chiến tranh mức độ nào đó chưa chơi tới nguyên tử, chơi chơi xả láng tôi mà tử, mà chơi tới quả tiễn liên lục địa, chơi tới tàu ngầm tàu bay gì đại đại vậy. Còn cái chuyện của tôi nói nó thuộc về cái ngôn từ mà mình phải hiểu đó là thuộc về thế giới tất cả. Ta dùng cái quy ước, ước lệ ta nói thôi, mà xác định rằng là cái điều của tôi nói bao nhiêu phần trăm đó là không đúng, thế là đường ai nấy đi, không thông cảm với nhau về tứ tất cả. Còn như là cái giáo lý tứ đế, đại thừa ta triển khai bốn thứ tứ đế, mà cái thứ tứ đế mà mình thường người ta gọi là sanh diệt tứ đế. Bên đây cái nhận định của Phật tử từ Dũng đó, Nguyễn Minh Dũng như vậy đó, rằng là vô thường là chân lý tuyệt đối, khổ là chân lý tuyệt đối, vô ngã là tuyệt đối, bất tịnh là tuyệt đối, không còn cái gì khác hơn nữa được. Vấn đề thường lạc ngã tịnh của đại thừa nói là nói vậy thôi, chứ coi như là không có bổ ích gì, vì đây là chân lý tuyệt đối rồi. Thế thì cái đó cũng là đường ai nấy đi. Cho nên là cái việc này à, tôi vẫn biết trước rằng là cái mà tôi triển khai cái kinh điển, cái tư tưởng đại thừa mà cái kiểu của tôi đó mà vẫn biết trước rằng là không phải mình tin rằng mình có thể thuyết phục tất cả mọi người, và cũng không mong rằng là mình kéo tất cả mọi người về cái tư tưởng đại thừa đó để làm gì, không có. Cũng như suốt cả đời tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ tôi phản kháng hay là chê bai cái giáo lý tiểu thừa là vô dụng hay là tâm thường, không có, không hề có. Nhưng mà giáo lý tiểu thừa thì nó cái hệ tư tưởng tiểu thừa là mình phải nói cái cách gì vậy, tu cách gì vậy, và ngang đó gọi nó là giáo lý tiểu thừa. Và nếu nó vượt qua cái đó mà cũng có cách tu, cũng có cách gì vậy, nó giác ngộ cái kiểu khác, người ta gọi là cao hơn, phóng khoáng hơn, thì ta gọi là đại thừa. Vậy thôi. Chứ bản thân tôi chưa hề chê bai một câu nào xem thường giáo lý tiểu thừa, cũng như không hề có một cái ý niệm nào lôi kéo xây dựng người ta về, có cái tham vọng là về với đại thừa còn về. Do vậy cho nên là cái lối nhận định, cái nhận định mà hai cái so sánh như vậy, cái nhận định đó thì là đem vào cái bữa nay nè để gọi là giải đáp thắc mắc gì đó, là coi như không có gì để giải đáp. Mà cái nhận định đó là nhận định của mình, là mình đứng hoàn toàn cái lập trường tiểu thừa, mình bằng lòng với giáo lý cỡ đó thì mình đi con đường đó. Còn giáo lý mà gọi là đại thừa mình không bằng lòng thì dầu mình có thể nói rằng đại thừa là ma thiết, thi bậc thiết cũng không sao, cũng không sao. Bởi vì có người biết rồi, biết ngay trong đầu cái lời tổ của Nguyên ra đó là đại thừa thi Phật thiết, là bị Bà La Môn lừa đảo đánh lầm, thành ra là nó sinh ra cái giáo lý đại thừa. Đó là những vị tiến sĩ thuộc về là học vị cao ở trong Phật giáo, mệnh danh là học vị cao, chứ còn cái cao cỡ nào mà nói không có chân lý thì cũng không gì cái học vị mà phải đáng sợ, đáng nể nàng. Đó gọi là đại thừa phi Phật thuyết, cũng còn không ai làm gì, cũng chẳng ai thèm đối thoại để làm gì. Do vậy cho nên là cái chuyện đó tôi triển khai tư tưởng đại thừa là thời điểm này mình nói vậy, nói cái lý đó. Thời điểm nào khác thì mình nói cái thừa khác, như là thừa thời giáo rồi chúng tánh, như tôi đã nói mình phải dùng cái quy ước đó để mà sử dụng. Chứ riêng tôi là tôi không phải là tôi binh dịch đại thừa, tôi chiếm dương đại thừa để tôi được số môn đồ đệ tử nào, không có cái đó. Tôi còn biết tới một cái là nguy hiểm cho cuộc đời tôi nữa cơ, là tôi triển khai cái giáo lý đó là càng ngày tôi còn xa rời quần chúng, chấp nhận cái đó, càng ngày càng xa rời quần chúng. Quần chúng xa lắm mình còn chấp nhận cái đó. Cũng như cái bài tôi chúng đọc ra đó, tôi chấp nhận cô đơn trên đường nào, vui một mình vui theo nhịp bước chân đi, tuy nhiên tôi vẫn mong có pháp lưỡi chung lòng, từng tiếng bước vào niết bàn thường lạc. Còn nếu mà không có được vậy mà thì dầu cho xương cơ thân đét thịt teo gầy, tôi vẫn kiên quyết giữ vững cái lập trường kiên định đấy, chứ không có nói khác. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lòng, điệu cổ thần thanh thông tự cao, mạo tủy cột can nhân bất còn. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình mà vui theo nhịp bước chân đi, dù là tôi nhắn mong có pháp lưỡi chung lòng, không được vậy thì tôi không cùng tiến bước vào nếu bàn thờ mặt. Bằng không thì dù có siêu tơ thân nét thịt treo gậy, vẫn giữ cái lập trường kiên định là tiến xa giáo lý đại thừa. Mà đó là mỗi người có quyền có cái theo đòi, theo đuổi cái lý tưởng của mình. Rồi nó còn vài ba cái điểm mà của cái bài nhận định đó đó mà. Vậy đó là đại để là lập trường, đứng mình lập trường của tiểu thừa không có gì sai hết, xin xác nhận là không có gì sai. Nhưng mà mình phải biết là mình đang nói đây là mình đứng vào cái vị trí mà mình, cái nhãn quan mình là mình nhìn thừa nào, và mình đang nói chuyện với cái thừa nào, cái người mà đối thoại với mình. Sau này á, ít bữa rồi tôi triển khai cái gì thức học á hả. Tại sao mà tôi nói rằng là tôi vẫn biết rằng là cái nguy cơ mà tôi càng đi sâu vào giáo lý đại thừa là tôi chấp nhận xa rời cuộc sống, là tại vì tôi đánh đổi lấy một cái lý tưởng của mình. Cách đây hơn 20 năm tôi có biết những cái giáo trình về duy thức học. Bây giờ tôi nhìn lại vài bữa rồi tôi sẽ trình bày trong cái giáo trình mới nè về duy thức học nè. Đọc qua rồi là coi như mình phải ăn năn sám hối mà xin lỗi cái việc làm của mình, chứ phải là không phải mình bằng lòng lắm đâu. Cho nên cái học cách đây mà 30 năm 20 năm cái học cái hiểu đó, cái nhìn đó tới bây giờ khác xa lắm. Do vậy cho nên là cái học cái hiểu cái thấy của ngày nay trên con đường mà học đạo hành đạo mà khác xa với mấy mươi năm trước. Cho nên cái kỳ thói này nếu mà tôi có giảng cái duy thức đó, mục đích là cho các đạo hữu Phật tử thâu băng để ghi lại ha, để coi như là nói lại sám hối những cái việc mà sai lầm không chính xác của mình. Cho nên rồi đây là các vị sẽ nghe cái duy thức lần này cùng với cái duy thức lần trước. Các vị sẽ, nếu mà các vị bảo thủ cái ý kiến mà các vị nắm cái duy thức lần trước mà các vị học vậy rồi thôi á, là các vị sẽ xa rồi. Cái lần tới này không nghe được nữa, ghê vậy lần đó. Mà thấy bây giờ khác, cái thấy của duy thức bây giờ khác, khác trước đây 25-30 năm, nó rất là rõ ràng như thế. Mà khi đã thấy khác rồi là vẫn phải diễn đạt theo khác, diễn đạt theo cái thấy bây giờ, chứ bắt buộc nói theo cái nói kiểu hồi trước á. Mà tặng quà cáp vàng bạc nuôi dưỡng sinh dưỡng bao nhiêu cũng không bao giờ chấp nhận, và cũng không bao giờ làm cái việc đó. Bà nói về cái hiểu của mình, cái thấy của mình. Do vậy cho nên là tôi biết rằng là từ đây á, tôi, các vị còn nghe thì buộc lòng là tôi phải còn nói. Nhưng mà trong khi nói tôi biết rằng là nguy hiểm, quần chúng sẽ bỏ mình, mà cái tư tưởng của mình là xa rời quần chúng. Tuy nhiên bỏ cái quần chúng bỏ mình, lấy cái mình xa rời quần chúng, chấp nhận cái đó để đổi lấy cái tri kiến phận, cái hiểu biết, cái giác ngộ chân lý mà mình trải qua mấy mươi năm trời mình đã khám phá ra được. Cho nên sẵn sàng đổi hết. Đây, chứ không phải dễ đâu. Nói mà mong thuyết phục nhiều người đâu có được. Cái áo của ta đã nhuộm rồi, áo ta bằng lòng ta đã nhuộm cái màu xanh rồi, thì bây giờ mà mình làm sao mà mình đòi nhuộm lại cái màu hồng được, cho nó đẹp được, không có. Do vậy cho nên vấn đề chúng tính nó quan trọng. Chúng tính tiểu thừa mà chuyển được là rất là khó. Chúng tính ngoại đạo mà chuyển vô trong cái chúng tính của tiểu thừa lại cũng còn khó hơn nữa. Do vậy mà có lạ gì Đức Phật đã nói là cái kinh nghiệm bản thân đó mà. Là Đức Phật khi mà sắp nói, hứa nói trên Bát Hoa là 5.000 người bỏ hội trường đứng dậy mà đi, là vì cái lẽ chúng tử là khác nhau, và cái căn cơ cái trình độ khác nhau. Cho nên là các vị để ý là tôi không có tham vọng gì hết, và các vị cũng đừng có để ý gì mà nếu mình nghe mà mình thấy mà nó không có phù hợp với mình đó nè, thì đó chẳng qua là vấn đề thừa, vấn đề thời, vấn đề giáo, mà mình nhận thức có khác nhau. Cái điều miễn là mình không có đi vào lạc vào cái ngoại đạo là đã là quý rồi.